Cho nên lúc đó mình không bị tội căn hộ, mình bị tội phương tiện. Người không mất mạng nhưng mà mình bị tội phương tiện. Trường hợp trong loài người mà mình muốn giết anh A, mình có cái tâm ý, có cái chủ ý giết anh A, nhưng anh B thế bảo anh A không chết mà anh B chết, mình giết rồi, thì mình bị, lúc này mình bị hai tội đó. Thì cái trường hợp chỉ có cái chờ thiếu duyên ở đấy cần nói là nói trường hợp này thôi. Mình bị hai tội. Tội thứ nhất là mình muốn giết anh A mà anh A không chết, nhưng mà mình đã khởi lên phương tiện để giết, nhưng anh B thấy bảo nên anh A không chết. Cho nên đối với anh A mà mình muốn giết, mình bị tội phương tiện, bởi vì anh ta không chết cho nên không bị tội căn hộ đối với anh ta, nhưng bị tội phương tiện. Trường hợp đối với anh B mình không có tâm giết anh B, nhưng rốt cuộc mình giết lầm thành anh B, mình bị tội. Nếu giết lầm thành súc sinh không tội. Nếu cũng giết lầm mà con người giết lầm người với người vẫn bị tội, mà bị tội căn hộ. Đối với người mình giết lầm mình bị tội căn hộ. Thành ra cái giới sát sinh đặc biệt như vậy. Thành ra trên trong cái trường hợp thiếu duyên này, thần thường nói là nói về giới sát thôi, bởi vì giới sát có trường hợp như vậy. Rồi một lát mình nói qua chuyện khác, các thế giới khác. Bởi vì trong giới, trong các duyên, trong các điều kiện mà để giết người, để mà thành đồ sát, thì cái đầu tiên nó có vấn đề là cảnh là người, cái đối tượng giết là người, tâm mình biết đó là người, rồi khởi lên ý giết, ra tay giết. Thế thì ở đây mình phân tích được vậy. Khi anh B, anh ngồi thế vào cái chỗ của anh A, mình cứ đỡ đâu đó là anh A đâm, bởi vì phía sau đâm tới như vậy, mình cho đó là anh A. Nhưng mà trong cái lúc mình nghĩ anh A thì cái tâm của mình nó biết cái đó là con người, đó đúng là con người, anh A là con người, tâm mình biết đó là con người, và mình có ý muốn giết cái người đó, người có tên là A, và mình muốn giết một con người, chứ không phải mình chỉ giết cái danh từ A, muốn giết con người tên là A. Thì bây giờ con người khác nó thế vào cũng chỉ là người mà thôi. Thành ra thế mình đã thấy một con người, đúng đó là con người, mình cho đó là con người, khởi lên tâm nó giết người, ra tay giết người đó chết, mình bị tội căn hộ. Đối với cái người mình muốn giết mình bị tội phương tiện, bởi vì người đó không chết, người khác chết mình bị tội căn hộ. Nhớ cảnh là để nhận xét là cái đặc điểm của giới sát là cấm giết người. Thế khi mình bảo khi ai bắt tội mình có thọ giới bắt tội mình bảo chứ tôi muốn giết thằng A mà tôi đâu phải muốn giết thằng B, mình sẽ bắt tội tôi đối với B. Thì lúc bây giờ cái người bắt tội mình sẽ nói là đó có phải là người không, cái B có phải là người không, mà đúng người. Khi mà anh nhìn cái cái đó, dù anh tưởng lầm là anh A hay gì ta biết, nhưng mà anh có biết đó là con người không? Dù biết đó là con người, anh có khởi tâm muốn giết một con người không? Để mà có. Anh có đặt tay không? Có. Người đó chết rồi, chết. Vậy thì anh bị tội căn hộ giết người, chứ không phải tội căn hộ giết mình. Giết đồ của mình, mình không muốn giết mình. Chuyện nói chuyện khác, giới kết luận mình là giết một người, mình bị tội căn hộ giết một con người. Nhớ cái giới sát như vậy.
Thầy
sao
có rõ hiểu cái người kia giết anh A giết anh B, và anh B thiếu gì đó, cái anh A đang không có sức mạnh để giết anh B, cho nên anh B ngược lại để giết, có phải giết như vậy không? Ví dụ đỡ vô tình giết anh A là anh A đấy không có giết, tại vì cái chuyện con đánh chú này
con biết là có phạm không hả?
Dạ, là phát gọi sao?
À, tức là bây giờ là anh A giết anh B, nhưng anh B tấm
là
làm anh A chết, đó. Anh không trong khi nào thì không phạm, tức là khi nào thai cũng được. Là trường hợp một giới sát này theo luật quăng dao ném gậy gói đá cây gỗ chẳng hạn, lỡ chúng người ta làm thiệt mạng, trường hợp đó cũng bị kết tội phạm giới. Đỡ bế chăm sóc người bệnh thế nào đó mà lỡ làm chết không có bị kết tội. Hoặc do chăm sóc cho ăn uống thế nào đó mà lỡ làm chết, hoặc do chăm sóc quà vào ra thế nào đó mà lỡ làm chết. Các trường hợp như trên không có tâm làm hại hay không phạm. Đúng không? Các trường hợp chàng 20 đô trả lời. Nhưng mà để cho nó đúng ấy, thì giờ cứ giờ cái trường hợp không phạm của con. Thế thì ví dụ bây giờ là ví dụ ha. Ví dụ đâm mình mới tăng gạt đấy. Nhiều khi con dao nó trở được đâm lại mình kia, mình đâu có ý sát gì đâu. Cái đó trường hợp lỡ, cái đó trường hợp không có tâm sát. Nó đủ điều kiện, nó đủ các cái điều kiện để mà kết tội đó, thì mình kết tội trong đó có tâm sát. Còn nếu đó là trường hợp bất ngờ, nó hiểu hoàn toàn trong cái lúc mà con cái lúc mà nó con ra nó trở ngược lại, nó đâm trúng người đó người đó chết, hoàn toàn đó mình chỉ là đỡ được bản năng tự vệ thôi, tâm mình nó không có ý sát thì không phạm. Còn nếu mà trong khi vật bộ qua là nó kỳ vật bộ rồi bẻ tay bẻ chân thì nó mất không, đó mình vô tâm vô ý hoàn toàn. Thì như là mình chăm sóc người bệnh đó, lấy đó là phương tiện. Cái chăm sóc cái gì, tất cả những trường hợp như trên vô tâm mà muốn nó cho mình thấy rõ là trường hợp đó là hoàn toàn mình có tâm ấy, thì nó mới nói trường hợp chăm sóc. Hay trường hợp mình ném, ví dụ mình làm xây nhà, mình quăng đá lên cho người kia chẳng hạn, để cái chục hồn đá rớt xuống chúng người khác, tất cả trường hợp như vậy tâm mình có. Bây giờ ai đâm mình cũng gạt tay đi cái vậy, nó bản năng của mình thôi, đâm chúng người ta cũng làm sao. Nhưng một khi mình đã vật lộn đánh đấm qua lại mình nó và lúc bây giờ bắt đầu khởi cái tâm sân hay thường bắt đầu mở thì cho người đó chết, trong tâm mình có nghĩ là tên này muốn giết mình và bằng mọi cách mình phải giết nó mình mới sống được, dù là bảo vệ mình không cần biết, giới luật không cần biết. Một khi mình đã có giới, trong giới luật nó thà mất thân mạng chứ không chịu xả giới, không chịu phạm giới. Thầy nó dùng bảo vệ thân mạng mình đi nữa mình vẫn phạm giới. Nếu mình có cái tâm muốn giết, và nếu mình biết rõ đó là cái người đang gặp đầu mình, nó là một con người, và mình có tâm muốn giết, và mình dùng anh ra của nó một phương tiện để đâm ra nó và rồi nó chết, thì phải phản ứng. Nhớ một điều là cái giới vọng là để đưa mình ra khỏi luân hồi, cho nên mình chỉ giới cho đến cùng, dù mình có chết chăng nữa mình cũng phải chỉ giới để mình thoát khỏi luân hồi. Nó không có nói chuyện hay giờ chẳng thấy ra. Đối với con người đi theo con đường giới giải thoát này, thế gian nó vô nghĩa rồi. Mình đến thì nói về đó là tại sao mà ông dài ông để nó đâm ông như vậy, không có chịu chống cự cái thằng đó, thằng ác nữa. Chuyện giải khôn của thế gian nó mong thành vấn đề, mà đối với người thọ giới đây là có giải thoát hay không. Thế nên mình không có ba trường hợp là bảo vệ bản năng tự vệ bất cứ một cái gì mình ấy. Để mà mình nói mà mình phê bình cái vấn đề giới hay là mình nói gì mà cứ đặt sàn cái giới, đừng có cái tâm, bởi vì khởi lên một cái tâm là dính vào luân hồi. Phải giữ cái tâm mình theo giới mới thoát được luân hồi. Khởi lên cái tâm đi ngược lại cái giới là dính vào luân hồi, vì lý do này hay lý do khác không cần biết, có bất cứ một cái lý do nào cũng xuất phát từ luân hồi. Nhưng mà thôi thì phải ăn cắp đi để nuôi cái bà mẹ nghèo đói kia, ba bốn đứa con ba lần chết đói, bây giờ thì đi ăn cắp đi. Nếu mình khởi cái tâm như vậy, đối với thế gian rất tốt, đối với con đường giải thoát là mình dính vô luân hồi, mình dính vô cái bà mẹ nghèo khổ của mấy đứa con đó. Thế nó có thể hiểu cái ý nghĩa của giới giải thoát như thế nào. Bởi vì cái chuyện cứu bà đó cho bà đó sung sướng vô ích chỉ là một ảo tưởng, bởi vì mình cái bài đó vẫn đi trong luân hồi. Những cái giới đấy nó là thoát khỏi cõi luân hồi, nó không bàn chuyện hay giờ của luân hồi nữa. ý nghĩa đạo đức hay giờ luân hồi đối với con đường giới giải thoát này nó đều vô nghĩa hết, nó thuộc về con đường luân hồi hết. Thành ra khi mà mình muốn phê phán cái giới của Đức Phật á, mình phải hiểu cái nghĩa đó. Nếu mình không hiểu nghĩa đó, mình sẽ cho là Đức Phật rất thiếu rất nhiều cái điều tốt ở trong giới của Đức Phật. Đức Phật thiếu sót rất nhiều cái điều tốt. Đức Phật thiếu sót rất nhiều cái nhân từ, cái tình thương của con người, tình người, loài người cái gì. Mình sẽ cảm thấy Đức Phật thiếu hết. Đó là bởi vì mình không hiểu con đường giới giải thoát. Mình không hiểu ý nghĩa thế gian. Mình không hiểu cái nghĩa giải thoát, niết bàn là gì. Đấy là trước tiên Đức Phật đã cho mình biết là đời là khổ. Thành ra làm một cái chuyện tốt nào đi nữa để xây dựng cái đời sống này là xây dựng cái sự khổ. Đời là khổ, là vô thường. Thì bởi vậy nên thế giới Bồ Tát khác. Đức Phật trong ba vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo đó, đôi khi không có giữ giới, vì cái đạo lý mà cái chuyện giới coi như là không có nhắc đến, không có nhấn mạnh, hoặc là có thể hiện đi chăng nữa thì thể hiện những gì tu về nhẫn nhục. Bố thí là nhiều nhất, và tu về trí huệ, tu về thiền tư. Còn giới mà đúng cái giới giải thoát của nó là đến cái thời mà ngài sinh ra làm Thái Tử Tất Đạt Đa, ngài mới thành tựu viên mãn cái giới giải thoát, tức là chắc chắn không còn chuyển xác nữa. Dù bất cứ hoàn cảnh, bất cứ trường hợp nào, Đức Phật không sát sinh nữa, nhưng trong cái con đường Bồ Tát Đà vẫn sát sinh được, vẫn giết kẻ ác cũng về thiện trong khi hành Bồ Tát. Thì như vậy đó là cái giới Bồ Tát Đạo, nó có thêm hai cái đủ cực giới khác nữa là nhiếp thiện pháp giới và nhiều cái cực thiện giới. Thì lúc đó cái vị Bồ Tát đôi khi tùy hoàn cảnh, tùy nhân duyên và tùy trong cái lúc kinh nguyện của mình là muốn đang xây dựng cái đại nguyên tâm, đang xây dựng cái từ tâm này, nó tâm vì chúng sinh ấy. Thì lúc đó cái giới thanh văn thì nó không có được nhấn mạnh nữa, cái giới giải thoát thì không có nhấn mạnh nữa, mà tất cả vì chúng sinh thì nó cái đó cũng được nhấn mạnh. Thì lúc đó các cái giới sát của nó đều được khai cho phép phạm. Nhưng mà Bồ Tát luôn luôn trong tâm Bồ Tát luôn luôn biết sám hối, biết tôn trọng cái giới giải thoát này. Nhưng mà vì để nuôi giới lại cái tâm đó, vì gieo cái nhân duyên ích lợi cho chúng sinh ấy, cho nên Bồ Tát không có thực hiện cái giới thanh văn mà thực hiện cái giới của Bồ Tát, tức là giới đại bi. Thì một vị Bồ Tát như vậy ấy, khi mà giết một chúng sinh, Bồ Tát nó phải có cái tâm niệm của Bồ Tát. Giết chúng sinh là một phương tiện để ngăn chúng sinh nó là ác. Mà nếu không còn một phương tiện nào khác nữa, tức là nếu mình có thể ngăn hai cái cướp đó là đừng giết người nữa, cướp cũng được. Hai cướp nó nghe mình thì lúc bây giờ khỏi cần đến sát sinh. Nhưng nếu bây giờ mình không đủ cái sức để thuyết phục được hai bên nó quá ác thì phải ngăn chặn cái tội ác, ngăn chặn tội ác và tức là ngăn chặn cái nhân xấu của hai người đó. Mà Bồ Tát phải hiểu như vậy, Bồ Tát không giết vì tâm sân hận mà Bồ Tát giết vì tâm đại bi, tức là từ tâm mà sát. Cái giết như vậy là để ngăn chặn tội ác.
Khi Bồ Tát mà giết các vị
đối với giới ấy, thì Bồ Tát vẫn có tội, nhưng đối với nghiệp nào ấy, đối với nhân quả ấy, thì Bồ Tát có công đức chứ không hề có tội. Cho nên mình học được kinh Đại Thừa nó rất khó, nhiều chỗ mình mong không có hiểu. Nhưng nếu mình phân ra được hai giới, mình phân rẽ được hai con đường Đại Thừa với Tiểu Thừa ấy, thì mình thấy nó rất sân ra được, nó đánh đổ với nhau, mình thấy đầy mâu thuẫn trong đó hết rồi, mình sẽ không biết hoạt động như thế nào nữa. Nên trước tiên đó, mình muốn học hỏi về đại thừa, mình phải phân biệt cho rõ ràng giữa đại thừa và đại thừa trước này. Thì rồi từ từ mình mới rõ được cái gì. Nếu mà muốn chuyển một vị thanh văn muốn chuyển sang Bồ Tát hả?
Bồ Tát chuyển
là được rồi. Bồ Tát
chuyển là được rồi. Thì như một người đang trước là chúng ta, nhưng mà họ có tâm, họ tâm tâm họ tu hành tu bổn đạo, thì cái tướng thanh văn của họ có thể chứng được quả A La
Hán. Một vị Bồ Tát không bao giờ chứng quả A La Hán. Bây giờ tại vì cái học nó nhiều rộng quá, thành ra từ từ mình sẽ học đến cái đó, mình sẽ nói nó rõ. À, còn bây giờ mình muốn học sao cho cái giới, cái nguyên tắc của giới nó rõ ràng cái đó nhé. Để từ từ mình học như vậy. Thế còn những chuyện đó bao giờ nhất là học đến Bồ Tát giới á, nó mới tất cả những vấn đề đó nó mới phải đem ra cho nó rõ ràng. Thì đến đây mình muốn kết là rồi. Thì học đây là mình nói thêm chi tiết vậy. Chứ còn cái quyển này thì cái bữa ở Thiên Giác là mình cũng coi xong, nên phần sau mình được nhưng mà bây giờ có nhiều chi tiết mà mình muốn cho nó sáng tỏ thêm cho các cái vị. Cho nên cái chỗ nào cần nói là cần đi vào chi tiết đó, mình sẽ học nó là chi tiết. Thì nhớ một điều là nếu mà mình biết rõ thế nào là phạm giới thì mình mới trì giới được. Mà trong khi mình trì giới ở đây thì mình nhớ một điều nữa là mình phải còn có cái hạnh của Bồ Tát, có cái Bồ Đề Tâm phải tu nữa. Cho nên mình cứ phải hiểu rõ mình, nếu mình theo Bồ Tát mà mình có cái tâm coi thường cái giới của thanh văn này là mình sai lầm, nó sẽ tàn hại cho mình. Thế nên dù mình theo Bồ Tát dù mình không thực hành cái thanh văn giới thì nhiều, nhưng mình phải hiểu và phải tôn trọng, phải kính trọng hoàn toàn. Đây là cái con đường giải thoát, nhưng mà mình chưa thực hành đến, bởi vì mình còn phải giúp chúng sinh nữa, mình phải còn làm nhiều chuyện nữa để mình giúp chúng sinh lại. Mình muốn đưa chúng sinh cùng với mình đi trên con đường giải thoát này, mình không muốn một mình đi, mình muốn giúp chúng sinh nữa, cho nên mình phải tu thêm nhiều cái năng lực để giúp chúng sinh. Ví dụ tu thêm những cái từ tâm, tu thêm tất cả cái biện luận, tu thêm tất cả cái trí huệ để giải thích, để phân bày cho chúng sinh tin tưởng á. Bao giờ đó mà nó chín mùi rồi đó, mình mới kéo hết chúng sinh đi theo đường này. Như là Thích Ca Mâu Ni Phật đã bao nhiêu kiếp gieo nhân duyên với ngài Xá Lợi Phất cùng Kiền Thiên ngài A La theo Bồ Tát đạo, và bao giờ các vị đó chín mùi, các vị đó hoàn toàn tâm phục theo ngài đó, ngài mới thực hiện cái thân Thích Ca Mâu Ni Phật và đưa các vị đó thành quả A-la-hán. Thì cái con đường của các bạn mình như vậy, mình phải để dành sẵn con đường này, chứ không phải là mâu thuẫn gì với nhau hết á. Nhưng mà chẳng qua cái tâm mình nó theo Bồ Tát, thành ra mình phải học rất nhiều cái pháp khác nữa để giúp chúng sinh đi theo con đường này thôi. Như Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này khắp tất cả chúng sanh Nah.
chúng ta tiếp tục để cho nó lớn. Tiếp tục các duyên, thiếu duyên. Đó là cảnh sai, tức là cảnh không đúng như ý muốn của mình. Thì nói đến trường hợp cảnh sai, chúng ta nhớ ngay trường hợp giới sát mà về đối với loài người. Thì dù mình có khắc tâm, nhớ danh từ khắc tâm không? Tức là ý mình muốn giết một người cố định nào đó, là ví dụ anh A, anh B, đó kêu là khắc tâm. Thì lúc đó nếu mình có giết lầm, giết lộ một người khác thế vào, cho nên kêu là cảnh sai, cảnh nó sai khác đi, mình vẫn bị tội căn bổn như thường. Còn đối với những người mình muốn giết mà không bị chết đó, thì mình bị tội phương tiện. Đó là trường hợp đặc biệt về vấn đề cảnh sai. Nhưng ta phải nhớ trường hợp đó là giết lầm. Còn trường hợp mà mình nghĩ như là lỡ thì không bị tội, mà chỉ bị tội phương tiện đối với người mình muốn giết thôi. Thế nào là lỡ? Nhắc lại cái này có nói, có giảng ở bên chùa Viết Giác, nhưng đây nhắc lại để cho chúng ta nhớ. Khi mình muốn giết anh A, anh A đi khỏi, anh B đến nơi thế vào anh A, mình tưởng anh B là anh A rồi mình giết, thì lúc đó anh B chết, mình bị tội căn bổn. Đối với anh A, mình bị tội phương tiện, đó là giết lầm. Còn khi mà anh A, anh B đứng trước mặt mình biết rõ anh